When you think about businesses that are selling through the roof, like Allo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. shopify.com/try.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một đoạn video do lực lượng quốc phòng Israel, gọi tắt là IDF, công bố, được ghi lại vào cuối tháng 7, cho thấy những gì họ tuyên bố là khoảnh khắc cuối cùng của viên chức quân sự Hamas là Mohammed Deif. IDF cho biết họ đã thu thập được thông tin tình báo xác nhận rằng Deif đã thiệt mạng trong cuộc không kích diễn ra tại Khan Yunis vào ngày hôm đó, nhưng Hamas vẫn chưa bình luận gì về tình trạng của viên chỉ huy quân sự này. Sự việc xảy ra sau cái chết của một viên chức cao cấp khác của nhóm là ông Ismail Haniyeh vào đầu tuần, sau cuộc tấn công vào nơi ở của ông ở Tehran. Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó. Bộ trưởng Năng lượng Lebanon là Walid Fayed kêu gọi Israel chấm dứt các vụ giết người trước khi quá muộn.
Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế đã quá kiên nhẫn với Israel, và người dân Israel biết rằng họ cần phải ngừng giao tranh và ngừng giết chóc. Chúng tôi kêu gọi họ làm điều này ngay bây giờ. Không nên lãng phí thêm công sức, tiền bạc và giết chóc.
Được biết, lãnh đạo của nhóm quân sự Hezbollah của Lebanon là Syed Nasrallah đã đưa ra lời cảnh báo đối với Israel, nói rằng họ đã vượt qua quá nhiều ranh giới đỏ trong những ngày gần đây với các hành động của mình. Đầu tuần này, một cuộc không kích của Israel vào Beirut đã giết chết một trong những chỉ huy của nhóm này, người được cho là chịu trách nhiệm cho một cuộc tấn công vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 trẻ em thiệt mạng. Nasrallah cho biết nhóm của ông đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không chịu trách nhiệm cho vụ tấn công đó.
Đây là sự gian dối và lừa dối lớn nhất đang diễn ra những ngày này. Trong vụ Madar al-Shams, một tên lửa đã rơi xuống thị trấn. Chúng tôi đã phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình về vụ này và chúng tôi có đủ can đảm để nhận trách nhiệm. Nếu chúng tôi đã ném bom bất kỳ nơi nào, ngay cả khi đó là một sai lầm. Bởi vì một số người đã nói rằng có thể nhóm Hezbollah đã sai và nếu sai, chúng tôi sẽ thừa nhận và xin lỗi.
Lãnh đạo Hezbollah cho biết những diễn biến gần đây đã tạo nên một tình hình mới ở Trung Đông.
Một trận chiến ở miền Nam Lebanon, một trận chiến công khai ở Yemen và thậm chí ở Iraq. Vì tất cả những điều này xảy ra cùng một lúc. Al-Hudaydah đang bị đánh bom ở Yemen và Jawf al-Sark đã bị đánh bom ngày hôm qua hoặc ngày hôm kia ở Iraq. Rồi chỉ huy Ismail Haniyeh đang bị giết ở Tehran. Còn chỉ huy Fuad Shuk đang bị giết ở Dahiyeh. Đây không còn là mặt trận nữa. Đây là một trận chiến công khai trên mọi mặt trận và nó đã bước vào một giai đoạn mới.
trong đó những người dân Lebanon, đã xem bài phát biểu trên truyền hình của thủ lãnh Hezbollah, phần lớn đồng tình với quan điểm của ông. Người này nói rằng người dân Lebanon không muốn một cuộc chiến toàn diện chống lại Israel, nhưng họ cần phải tự vệ trước các cuộc tấn công đang diễn ra.
Chúng tôi không muốn một cuộc chiến, nhưng khi một người tấn công bạn, xâm phạm đất đai và danh dự của bạn và muốn giết bạn ngay trong nhà của bạn, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ bảo vệ đất đai, bảo vệ đất nước và sự nghiệp của mình. Cuộc chiến này là do chúng tôi gây ra. Chúng tôi đã thực sự mở một cuộc chiến ở tiền tuyến để giành chiến thắng cho Gaza, nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm như vậy.
Ông nói rằng để tình hình Trung Đông hạ nhiệt, việc quân đội Israel rút khỏi Gaza là điều không thể thương lượng. Trong đó, những người biểu tình tụ tập tại Tel Aviv để kỷ niệm một ngày đen tối, vì đã 300 ngày trôi qua kể từ các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 gây ra cuộc chiến ở Gaza. Một số con tin vẫn bị Hamas giam giữ và Israel tuyên bố sẽ giải thoát cho họ. Ian Moore, người thân của một trong những con tin cho biết, vị thủ lãnh Hamas là Ismail Haniyeh bị tiêu diệt có thể là một con dao hai lưỡi.
Quả là một cảm xúc lẫn lộn, giống như mọi người dân Israel. Chúng tôi rất vui mừng khi kẻ chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 không còn ở đây nữa. Mặt khác, điều đó có thể gây tổn hại, có thể làm hỏng thỏa thuận, có thể hiệu quả theo cả hai cách. Vì một số người nói rằng nó có thể đẩy nhanh thỏa thuận, vì Hamas hiện đang chịu áp lực. Trong khi một số người nói ngược lại, chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi biết một điều, đó là đã 300 ngày từ khi Hamas mở cuộc tấn công. Đó là những gì mà chúng tôi biết.
Được biết, số người thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza hiện vượt quá 39.000, trong đó có hơn 91.000 người bị thương. Andrea De Domenico, trưởng văn phòng Liên Hợp Quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết nhiều người trong số họ đã được xác định danh tính.
Thương vong của cuộc chiến vẫn tiếp tục gia tăng. Tính đến ngày 31 tháng 7 thì đã có hơn 39.000 người thiệt mạng, trong đó có 10.000 người tử vong tại Gaza. Bộ Y tế Gaza đã xác nhận danh tính của 20.000 trong số 39.000 người và họ có thể đã xác nhận hơn 9.000 trẻ em, hơn 2.400 người già và hơn 5.300 phụ nữ trong số đó.
Người ta lo ngại rằng những con số đó sẽ chỉ tăng lên sau cái chết của Ismail Haniyeh, người được coi là một nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel, Hamas, Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ. Trong đó, mạng lưới truyền thông Al Jazeera đã đưa ra lời tuyên bố lên án vụ giết hại nhà báo Ismail Al Ghul và chuyên viên quay phim Rami Al Rifi, hai người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Gaza, với việc mạng lưới này kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.